Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Cùng đi với người có nhóm 12 và mấy người phụ nữ đã được người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Maria, gọi là Maria Magdala, người đã được giải thoát khỏi 7 quỷ. Bà Joanna và ông Khuza, quản lý của vua Herode. Bà Susanna và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ. Đó là lời Chúa. Đây ai là các bà rồi giơ tay, ai là phụ nữ rồi giơ tay. Mà các bà không chịu giơ, gọi là phụ nữ mới giơ tay. Phụ nữ đâu giơ tay thôi, sao cái ông kia lại giơ tay là thế nào? Tôi nói là ai là phụ nữ thì giơ tay rồi giơ cao lên. Ủa này, con là cái gì, con là cái gì mà con không giơ tay? Không, không biết mình là nam hay là nữ à? Là con gái rồi, ai là con gái giơ tay. Không chịu nhận là phụ nữ, các bạn không chịu phụ nữ được, con gái mới chịu giơ. Được chưa? Rồi, chúng ta vỗ một tràng hoa tay để chúc mừng những người này. Chúng ta sợ ngồi như thế này. Sắp à? Đây nè. À, thưa anh chị em, trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu đi khắp nơi, đi rảo quanh các làng mạc, các thành thị để rao giảng, loan báo và chữa lành. Đó là nhiệm vụ của Chúa. Ba cái nhiệm vụ duy nhất của Chúa trên trần gian này là giảng dạy, loan báo và chữa lành. Tôi lặp lại ba nhiệm vụ của Chúa Giêsu khi mà Ngài nhập thể đến trần gian này. Thứ nhất là giảng dạy, thứ hai là loan báo, thứ ba là chữa lành. Tất cả cùng lặp lại ba nhiệm vụ của Chúa Giêsu chính yếu khi mà Ngài được Cha sai đến trần gian này. Giơ lên một ngón tay. Thứ nhất là giơ một ngón tay lên. Thứ nhất là, thứ hai là, thứ ba là, thứ ba là, thứ nhất là, thứ hai là, thứ bốn là chữa lành, chữa hoài. Chỉ có ba công việc thôi là giảng dạy, loan báo và chữa lành. Giảng dạy người ta về nước Thiên Chúa, loan báo tin mừng cho người ta và chữa lành mọi kẻ ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền và xua trừ ma quỷ. Việc của Chúa là như vậy. Cho nên Ngài rảo khắp nơi, đi khắp nơi để loan báo, giảng dạy và chữa lành. Một mình Ngài, Ngài không thể làm hết được. Cho nên Ngài chọn thêm bao nhiêu tông đồ? 12 tông đồ. Và bao nhiêu môn đệ? 72 môn đệ. Rồi ngoài 12 tông đồ, 72 môn đệ là những người nam. Hôm nay trong bài tin mừng này, Chúa còn gọi thêm nhiều phụ nữ nữa. Các bà đã đi theo Đức Giêsu và bỏ của cải của mình ra để giúp Đức Giêsu và các môn đệ của Ngài. Ta thấy công việc của các bà rất là quan trọng. Gọi là, nếu mà trong nhà phụ nữ được gọi là cái gì? Nội tướng. Bà tướng ở trong nhà đó, gọi là nội tướng. Nếu mà nhà mà không yên thì ra ngoài khó mà có thể bình an được. Ta mới gọi là tu thân, gì nữa, tề gia, rồi mới trị quốc, rồi mới bình thiên hạ. Thân phải tu, gia phải tề, quốc phải trị thì thiên hạ mới bình. Mà ở trong nhà để có thể tề gia được thì cái điều quan trọng nhất là vai trò của người phụ nữ. Vai trò người phụ nữ rất là quan trọng. Nếu mà không có các bà thì gia đình nó lộn xộn lắm, cơm nước nó không chẳng có, rồi thì nhà cửa nó nhếch nhác, nó dơ giấy bẩn thỉu lắm. Thưa anh chị em, đàn ông con trai chúng tôi ở với nhau là mình biết rồi mà, phải không ông? Phải không? Mấy ông ở với nhau là biết rồi, nấu nướng nó không chả là làm sao, rồi thì nhà cửa bếp núc nó cũng linh tinh lộn xộn lắm. Nhưng mà có các bà gọi là tề gia nội trợ, nữ tướng ở trong nhà, điều binh khiển tướng, điều binh lào nồi niêu song chảo, điều binh nồi niêu sang chảo, đâu vào đó khiển tướng, bếp núc củi lửa dầu mỡ, đâu vào đó hết. Mấy bà điều binh khiển tướng đâu vào đó. Hôm nay chúng ta cho một tràng pháo tay để tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta có những người phụ nữ. Vì nếu mà trái đất này mà không có người phụ nữ nó buồn không? Buồn không? Ngay từ đầu khi mà dựng nên ông A Dông cho ông ấy làm bá chủ vũ trụ, không còn thiếu cái gì cả, mà Adam có vui mừng không? Không. Adam cứ buồn buồn làm sao ấy. Ôi ta buồn, ta đi lang thang bởi vì đâu. Adam cứ buồn, đã làm bá chủ hết tất cả rồi mà vẫn cứ buồn. Buồn vì lý do chưa có vợ. Cái bài này làm nói nhanh gớm. Vì lý do là mình chưa có một người nội tướng, một người nội trợ, một người bạn đời, một người để gọi là nâng khăn sửa túi. Và lại nâng khăn móc túi cái bài. Chúa trời, mấy bà giờ lại nâng khăn móc túi, chết tôi rồi. Thì chúng ta thấy rằng là Adam ngủ và Chúa dựng lên Eva. Và khi mở mắt ra Adam thấy Eva thì Adam hú lên sướng quá và la lên: đây là xương bởi xương, thịt bởi thịt. Và Adam thấy hạnh phúc sung sướng vì có người phụ nữ. Và Thánh Kinh nói rằng đàn ông ở một mình không tốt, cho nên đàn ông sẽ bỏ cha mẹ mà luyến ái với vợ mình, và cả hai sẽ nên một xương một thịt. Trên cái vai trò người phụ nữ rất là quan trọng trong gia đình cũng như trong cộng đoàn. Nhà thờ này mà không có các bà chắc không ai lau, không ai chùi, không ai quét, có phải không? Đúng không? Có thấy lâu lâu có gặp được cái ông nào ra quét nhà thờ chưa? Có không? Hiếm, hiếm có mà hiếm. Còn thường đấy, phụ nữ lau chùi quét dọn. Rồi hoa cũng vậy, nếu mà không có bàn tay của mấy sơ cắm thì nhà thờ mình có hoa nó ra làm sao không? Gặp mấy ông này cứ cắm như cắm củi. Càng nhiều càng tốt. Bỏ đi thì tiếc, cho nên là bao nhiêu lá hoa gì cây cành thì cắm hết vào đó như là một cái bó củi vậy. Thì chúng ta thấy là cần có người phụ nữ, rất cần. Vì thế mà thời Chúa Giêsu người ta coi thường phụ nữ, người ta coi phụ nữ với trẻ em không kể. Vì thế mà khi làm phép lạ bánh hoa nhiều, ta thấy là ta bảo có 5.000 người đàn ông không kể đàn bà và trẻ con, tức là không kể, tức là không đáng kể, không cần kể, không thèm kể, không đếm xỉa gì cả, vì họ cho đàn bà, phụ nữ và trẻ em là thứ không cần tính đến, chỉ có đàn ông là số một thôi. Cái thời mà người ta trọng nam khinh nữ, trọng nam khinh nữ, và xã hội Việt Nam mình còn vậy không? Còn vậy không? Có như vậy không? Có, vẫn cứ trọng nam khinh nữ, và là gì đó, nhất nam viết nữ, thập nữ nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Có một thằng con trai cũng là con, mà có 10 đứa con gái cũng kể như chưa có đứa nào cả. Cho nên mấy bà tới bây giờ vẫn còn ảnh hưởng: thưa cha, cầu nguyện cho con có con trai, đang có thai rồi, cầu nguyện cho con có con trai. Bà chưa có thai, hiếm muộn cũng cầu: cha, con hiếm muộn mà cha cầu cho con có thai nhưng mà có con trai. Thế thì ta thấy rằng là một là có thằng con trai làm tướng cướp, hay là có đứa con gái làm master, anh chị em chọn con trai con gái? Trai tướng cướp, gái master, chọn trai chọn gái, gái master trai tướng cướp vẫn gái. Thế chúng ta thấy đâu có phải là chuyện trai với gái không có nào hơn cái nào, vì ngay từ đầu Thiên Chúa dựng nên người nam và người nữ, một xương một thịt, cả hai trở nên một với nhau. Mà đã cả hai nên một rồi, có cái thằng nào bên nhất bên trọng, nhất bên khinh không? Có thằng nào ngon hơn thằng nào không? Không. Mà tại vì đầu óc của chúng ta, hoặc là do cái quan niệm, hoặc là do cái suy nghĩ, do cái truyền thống, ta cứ trọng nam khinh nữ. Rồi riết tới bây giờ các bà cũng đâm có mặc cảm, cũng cha chúng con đàn bà mà gọi lên ăn cơm ngồi với các cha, thì Sumaria Chúa tôi sao ngồi với các cha được. Phải không? Tôi đến nhà tôi ăn cơm, mà mời ăn cơm mà tôi chá ông chồng ra, rồi bảo sao bà ở đâu, chị đâu, nhà con đang ở dưới bếp ạ. Sao gọi lên đây ăn cơm cho nó vui. Nhà con đang ở, mấy đứa đang ở dọn dẹp dưới, mấy đứa nào, mấy đứa con gái, còn mấy con trai đang ngồi lên trên thì cứ ngồi ăn xong rồi ăn xong rồi đứa con gái lại dọn xuống rửa, bà lại dọn xuống rửa. Sao vậy? Tại sao cho mấy bà mấy cô rồi người vợ của mình lên ngồi ăn chung cho nó vui được không? Dám lên không? Hỏi bà dám lên không? Ngu gì không lên? Suốt đời cứ cắm cúi làm bếp nấu nướng mãi, ăn của ngon vật lại thì chồng nó hưởng xong rồi bê xuống bếp, còn cơm thừa canh cặn đấy, mấy mẹ con rúm rúi với nhau ăn để chua tôi nó khổ. Rồi ông con trai thì ngồi xỉa răng coi tivi, coi bóng đá, mấy bà lại xuống cắm cúi dọn dẹp. Tại sao không xuống rồi dọn dẹp với vợ mình? Tại sao không xuống rửa chén chung với chồng mình cho nó vui? Thì thưa anh chị em, đấy, Chúa Giêsu muốn đánh đổ cái quan niệm là trọng nam khinh nữ. Vì thế mà giữa một cái xã hội mà người ta coi phụ nữ không ra cái gì cả, vậy mà Chúa gọi mấy bà và các bà bỏ của cải của mình mà đi theo Chúa, lấy của cải của mình mà giúp đỡ Chúa và các tông đồ. Mỗi người Chúa mời gọi làm tông đồ một cách khác nhau, kẻ thì trực tiếp, kẻ thì gián tiếp, người thì vật chất, người thì tinh thần. Mỗi người Chúa ban cho mình cái gì thì mình đóng góp cái đó. Chúa ban cho mình nhiều thì Chúa cũng đòi nhiều, Chúa ban cho mình ít thì Chúa đòi ít. Cho nên đừng có nghĩ rằng tôi là mệnh phụ phu nhân, tôi là nữ đại gia, tôi là nữ chủ tịch giám đốc cái gì đó, rồi tôi có tiền, tôi đóng góp dân cúng, rồi lúc nào tôi cũng vinh vinh lên, lúc nào tôi cũng bệ vệ, lúc nào cũng phải được ngồi mâm cao cỗ đầy, lúc nào cũng ngồi ghế danh dự, lúc nào cũng phải đọc sách thánh ngày đại lễ, rồi đi đâu cũng phải được các cha các thầy lúc nào cũng phải chào, chào mẹ, chào ân nhân. Đi đâu cũng lệnh kha lệnh khệnh, son phấn thì đầy người, xong rồi ô với dù che, rồi vàng với lắc dích đeo đầy người, có không? Rồi lúc nào cũng khệnh kha khệnh khạng, lúc nào cũng được ngồi cái ghế danh dự, lúc nào cũng thiệp vé đặc biệt, cái gì cũng nhất 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 nhất. Hỏi là cái gì? Mỗi cái mẹ có tiền, mẹ dâng cúng rồi mẹ được người ta trọng vọng như vậy. Chúa có cần cái điều đó không? Không. Các bà, kể tên bà này, kể tên bà nọ, bà kia, các bà bỏ của cải của mình mà giúp Chúa Giêsu và các môn đệ. Mà thực sự ra các bà ấy giúp Chúa trước hay là Chúa giúp các bà ấy trước? Ai giúp ai trước? Chúa giúp trước, vì các bà ấy là những người đã được Chúa chữa lành. Các bà đã đón nhận lòng thương xót của Chúa trước, và Chúa đã thương xót các bà ấy trước, đã chữa lành cho các bà ấy rồi. Và khi được chữa lành rồi thì các bà mới cảm nhận lòng thương xót của Chúa, và các bà ấy mới bỏ mọi sự mà đi theo Chúa dong ruổi đường dài và lấy của cải của mình mà giúp Chúa và các môn đệ. Ta thấy đâu có ai là mình kể công kể lên mình thế này ân nhân Chúa, có phải tin mừng có bảo là có các bà ân nhân đi theo giúp Chúa không? Có các bà đại gia mệnh phụ đi theo giúp Chúa không? Không, không có. Các bà như nhau hết, giàu với nghèo trước mặt Chúa chả là gì cả. Người giúp một đồng với người giúp một tỷ đồng có khác gì nhau không? Trước mặt Chúa một đồng với một tỷ có phải hơn gì nhau không? Không. Chúa không có đánh giá vào cái số lượng một đồng hay một tỷ, mà Chúa đánh giá vào tấm lòng, vào tình yêu mình đặt vào đó. Nếu mà yêu thì một đồng của bà quá cũng là hết tất cả. Còn nếu mà không có tình yêu, cho dù có 100 tỷ dân cũng chỉ là con số không trước mặt Chúa mà thôi. Vì thế mà trong bài đọc 1, Phao-lô khuyên người môn đệ của mình là đừng ham tiền của. Để đi theo Chúa, điều đầu tiên là đừng ham mê tiền của. Ngày hôm nay linh mục tu sĩ là những người nói rằng bỏ mọi sự mà theo Chúa, dâng hiến cuộc đời của mình để phục vụ Chúa, để phục vụ anh chị em mình. Mà thánh, mà Đức Thánh Giáo Hoàng Francisco vẫn nhắc đi nhắc lại là xin các giám mục, các linh mục, các tu sĩ đừng ham mê tiền của. Và người giáo dân người ta có thể tha thứ cho mình được nhiều thứ, nhưng mà cái thứ tội mà cứ mê tiền mê của làm cho người ta khinh ghét và người ta xa dần mình. Chỉ có những người giàu mới dám đến với cha thôi, còn chúng con nghèo khó, chúng con đâu có dám, chúng con có gì đâu, con dám đến gần cha. Có thấy giáo hội mà như vậy buồn không? Buồn không? Một giáo xứ mà như vậy buồn không? Một giáo điểm như vậy buồn không? Ai giàu dưới tay? Đấy thì đâu có ai đâu. Cho nên nếu mà tôi cứ chơi với người giàu, vậy thì hôm nay tôi chơi được với ai không? Không. Tại vì rõ ràng ở đây chẳng có ai giàu, mà tôi cứ thích đi tìm người giàu tôi chơi. Vậy tôi chơi với ai? Chơi với chó à? Hồi xưa còn bé, mày chơi với ai? Mày chơi với chó chứ mày chơi với ai? Nó nói nặng như vậy đó. Không ai chơi được với mình thì chỉ có chơi với chó thôi. Ngồi đúng, có những người nhà giàu chỉ ôm con chó mà chơi với nó. Nó coi nó còn cưng, nó còn hơn con người nữa. Tắm cho nó, rồi ru nó ngủ, rồi sữa cho nó, rồi cắt lông, chải lông, rồi thì chích ngừa cho nó, rồi có bệnh viện cho nó, rồi có bác sĩ cho nó, đủ thứ hết chăm như là con người vậy. Tại vì không chơi được với ai cả, mà cũng chẳng ai dám chơi với họ cả. Họ giàu quá ai mà dám chơi, đúng không? Cho nên nếu mà chúng tôi đi tìm những người giàu mà chơi thì rõ ràng hôm nay cái nhà thờ này, cái giáo điểm tin mừng này nó vắng còn hơn chùa Bà Đanh, có đúng không? Đúng không? Đúng không? Anh chàng nói mạnh lên, đúng không? Nếu mà tìm người giàu mà chơi thì có ai đến nơi không? Nếu mà tìm người giàu mà chơi có ai thèm chơi với mình nữa không? Thôi chơi người nghèo cho chắc ăn. Ơi ngồi nghèo nghèo vậy chứ mà lâu lâu lại ra sáng lại đưa cho được mấy cái bắp, có bà đưa vào cho mấy củ khoai, có bà đưa cho mấy con cua. Thế cha con được mãi cua Cà Mau, mãi Cà Mau lên đây đem 3 con cua, cha cua còn ngon lắm. Rồi có mấy bà khác thì nhà trồng bầu, trồng bí, trồng mướp mà lại cũng vậy, hệ nệ sách lên, cha này có con nhà quê mới lên, sao bầu còn to lắm. Lại trò chơi bầu. Thế thì thưa anh chị em, những cái lời nói thật là ngô nghê, thật là đơn sơ hồn nhiên ấy quý lắm thưa anh chị em, nó quý lắm, thân thương lắm. Cho cái trái cóc, cho trái ổi, cho trái xoài, có người cầm vô bảo Giê-xu, con có nắm khoai mì luộc rồi ngon lắm mà con không dám đưa cha, sợ cha chê. Tôi bảo đâu đưa đây, và đưa ra tôi cầm tôi ăn tại chỗ. Mấy bà kia thèm quá, cha cho con miếng. Đây là chia hết ngồi ghế này, chia 2 ghế sạch bách hết cái gói của khoai mì của tôi. Thì chúng ta thấy rằng là nếu mà mình cứ tìm cái người nhà giàu mình chơi, hoặc là mình chỉ có thích sống theo kiểu nhà giàu, thì rõ ràng là mình không đi theo con đường của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu rảo quanh khắp nơi, làng mạc, thành thị, phố xá, miền quê, không từ nơi nào cả. Và nói rằng chim có, con chồn có, con người không có nơi tựa đầu. không có nơi tựa đầu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, là không có cái nhà, không có mấy cái nhà lầu xe hơi gì cả, mà không có nơi tựa đầu cũng là không có nương tựa vào ai, không cần tựa đầu, không cần kề vai vào với ai cả, không cần ai đỡ đầu hay không cần ai chống lưng gì cả, mà một niềm tín thác vào Thiên Chúa là Cha nhân từ, là đấng giàu lòng thương xót, và chỉ tín thác vào một mình Thiên Chúa mà thôi. Thưa anh chị em, đó, nếu cuộc đời của chúng ta mà đi theo Chúa Giêsu, anh chị em là những người đến đây, là những người dám bỏ tiền của mình ra để mà đến đây, rồi anh chị em dám bỏ thời giờ của mình ra, bỏ công sức của mình ra mà đến đây, là anh chị em đang được Chúa yêu thương, được Chúa mời gọi, và anh chị em đáp lại lời mời gọi đó, anh chị em dùng tiền của mình để giúp cho Chúa và các tông đồ. Chúa và các tông đồ ngày hôm nay đó là những người nghèo, đó là những em cô nhi, đó là những người khuyết tật, đó là những người phong cùi, đó là những bà quá, đó là những cha già, những sơ về hưu, đó là những người mà đang cần chúng ta quan tâm giúp đỡ, tỏ lòng thương xót. Giúp người khác tức là giúp cho Chúa, đúng không? Khi các con cho người khác một chén nước lã vì danh Thầy, là các con cho chính Thầy, là các con cho chính Thầy. Cho nên anh chị em đến đây, luôn luôn tôi tha thiết mời gọi anh chị em, nhắc nhở anh chị em là tiết kiệm ăn uống, hạn chế mua sắm, ăn chỉ để mà sống chứ không phải sống để mà ăn. Có những người sống để mà ăn, ăn hết cái này đi ăn hết cái khác, ăn mà kinh thì đọc ít mà ăn thì nhiều, kinh mà đè bắp 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 cóc 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 xoài 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 ổi 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 bún bò bún hết tiêu bánh bao đu thư nước mía nước cóc mà ăn liên tục, ăn là ăn không ngơi nghỉ, thì chúng ta thấy rằng là không phải là mình sống để mà ăn, mà chỉ ăn để mà sống thôi. Cho nên đến đây tập là ăn uống tiết kiệm và hạn chế mua sắm những cái gì không cần thiết, phí phạm, bớt đi. Và anh chị em để dành để chia sẻ cho những người nghèo. Đó là cách mà chúng ta đang thực hiện những cái điều mà những bà theo Chúa đã làm trong bài tin mừng ngày hôm nay, là bỏ tiền của mà giúp Chúa và các môn đệ. Bảo, có người bảo con giúp cha thì con giúp, chứ con không giúp người nghèo. Bảo không, bà giúp tôi cảm ơn, tôi trả lại, tôi không lấy. Bà tốt hơn hết, bà quy ra thóc giúp cho người nghèo thì hơn. Tôi ngủ giàu mấy thì giàu ngủ mấy cái giường. Anh xem thử suy nghĩ coi, giàu mấy thì giàu ngủ trên được mấy cái giường. Không nghĩa là cứ ngủ cái giường này xong một tiếng sau lăn sang cái giường khác à, rồi tí nữa lăn sang cái giường khác, rồi suốt đêm mà lăn sang 10 cái giường, có ngủ được giấc nào không? Trong khi có thằng mà bán vé số nó chả có cái giường nào, nó nằm co quắp ở bể hè nó ngủ lại ngủ ngon. Ngon không? Ngon, ngon quá đấy chứ. Còn mình cái giường này không êm, mà lăn sang cái giường khác êm hơn, lăn cái giường kia lại ấm hơn, cuối cùng lăn hết 10 cái giường, hết một đêm chả ngủ được tí nào cả. Rồi có tiền còn lo ngay ngáy là sợ trộm, sợ cướp nó đến nữa, có phải không? Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là có tiền nó không đem lại hạnh phúc cho mình đâu. Vì thế mà chúng ta nghe Thánh Phaolô nói với môn đệ của Ngài thế này, thưa anh chị em, trong bài đọc 1. Thưa anh em, chị em nghe nha, Phaolô nói mạnh lắm ạ. Phaolô gửi cho ông Timôtê: anh thân mến, đây là những điều anh phải dạy, phải khuyên. Đó, nhiệm vụ của linh mục tu sĩ, nhiệm vụ của người linh mục là phải dạy, phải khuyên. Nếu có ai dạy một giáo lý khác không theo sát các lời lành mạnh, tức là lời của Đức Giêsu Kitô, và không theo sát giáo lý phù hợp với đạo thánh, thì người ấy lên mặt kiêu căng, không biết gì cả. Những người ấy là những người mắc bệnh ham tranh luận và thích cãi chữ. Có những người không biết gì cả mà lại cứ thích nói chữ, cứ thích khoe ta đây là biết, thích tranh luận và thích nói chữ và giảng dạy những điều không theo sát giáo lý, không theo sát lời Chúa. Thì anh chị em hãy biết rằng đó không phải là môn đệ, đó không phải là tông đồ, đó không phải là người loan báo tin mừng, mà họ chỉ dùng cái khoa hùng biện để mà quấn hút người khác, để mà lợi dụng người khác mà thôi. Anh chị em để ý, bây giờ trên trang mạng có nhiều người nói rất hay, những bè phái giáo phái khác nói rất là hay, và nhiều bạn trẻ ngày hôm nay đã ngã lòng nghe hay quá và đã bỏ đạo đi theo những cái đạo rối, theo những cái bè rối ấy. Anh chị em hãy cẩn thận. Và nhiệm vụ của chúng tôi là phải làm sao bám sát giáo lý, bám sát lời của Chúa, chứ không rao giảng một cái gì ngoài lời của Chúa, ngoài lòng thương xót của Chúa. Và người ấy là người ham tranh luận và thích cãi chứ. Chúa Giêsu bị đóng đinh hay đóng đanh? Chúa Giêsu bị đóng đinh hay bị đóng đanh? Sao đóng đinh, đóng đanh? Cứ ngồi cãi nhau suốt ngày, chẳng có nhìn lên Chúa Giêsu chết vì tội lỗi mình, chịu treo trên thập giá vì lòng xót thương, mà suốt ngày cứ cãi chứ. Bây giờ Chúa Giêsu bị đóng đinh hay đóng đanh? Đinh với đanh thì có được không? Được không? Được không? Có cần cãi không? Suốt ngày cứ tranh luận những cái chuyện nhỏ, cái chuyện không cần thiết, cái chuyện phụ thì đem ra tranh luận. Phải giơ tay truyền phép thì giơ tay nghiêng hay ngả, hay là góc cái này thế kia, rồi thì phải giơ cao giơ thấp, rồi phải mắt thì nhìn hay là nhắm, đủ thứ, toàn những cái tranh luận cái không cần thiết. Thích cái chữ, thích tranh luận, thích tỏ ra là mình rành giáo luật, rành luật phụng vụ, rành kinh thánh, mà thực sự ra là Phao-lô bảo chả biết cái gì, chỉ thích cãi chứ, thích tranh luận. Và kết quả là gì? Là người ấy lên mặt kiêu căng, mắc bệnh ham tranh luận thì sinh ra ganh tị, tranh chấp, lộng ngôn, nghĩ xấu, đấu khẩu liên miên giữa những người đầu óc lệch lạc, mất cả chân lý và coi việc giữ đạo là một nguồn lợi. Ghê không? Hậu quả của những người thích tranh luận, thích nói chữ, thích hình thức, thích khoe khoang, đó là ganh tị, tranh chấp, lộng ngôn, nghĩ xấu, đấu khẩu liên miên. Đã hẳn việc giữ đạo là nguồn lợi lớn đối với ai lấy cái mình có làm đủ. Xin cho chúng con lương thực hàng ngày, lấy cái mình có làm đủ. Anh chị em nhìn có cây gì không? Đó, mà cái mái nhà tranh mà có cây đu đủ. Đó, lấy cái mình có làm đủ. Nhà tranh được không? Vách đất được không? Những cái mình có đã đủ chưa? Chưa nữa. Lấy cái mình có làm đủ. Biết đủ tức là đủ, đợi đủ biết bao giờ mới đủ. Có phải không? Năm nhà năm tầng đã đủ chưa? Nhà xe hơi đã đủ chưa? Một vợ đã đủ chưa? Rồi, rồi muốn mấy mới đủ? Thế chúng ta thấy phải lấy cái mình có làm đủ. Cho nên đối với chúng tôi ở đây, giáo điểm tin mừng này, cái đang có là đủ rồi. Như vậy là đủ rồi. Cái mái tranh vách đất vậy là đủ rồi. Miễn là sao anh chị em đến đây và chúng ta thấy rằng mình đủ, vì không phải là của cải vật chất này đủ, nhưng mà có Chúa là đủ rồi. Có Chúa là đủ rồi. Có Chúa là đủ rồi. Vì Chúa là tất cả. Cho nên anh chị em đến đây cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, ra về vui tươi hân hoan và thấy mình đủ rồi. Chẳng cần phải tranh hơn tranh thua với ai, chẳng cần phải ganh tị ganh ghét với ai, chẳng cần phải tranh chấp với ai, mà cái mình có là đủ. Quả vậy, chúng ta đã không mang gì vào trần gian thì cũng chẳng mang gì ra được. Có đúng thế không? Lúc mà sinh ra đứa bé khóc, nó có đem cái gì vào trần gian này không? Và lúc nó nhắm mắt xuôi tay, anh nằm xuống sau một lần đã đến đây, đã vui chơi trong cuộc đời này, nhắm mắt xuôi tay có đem gì ra khỏi trần gian không? Có những người có quan tài chết còn đem bỏ trong đó ít chai rượu với lại gói thuốc, có không? Rồi đem cả cái nải chuối theo nữa, rồi sợ là dưới đó không có là còn đốt thêm, cho thêm mấy cái nhà lầu, mấy cái xe hơi, mấy cái tivi bằng cái gì, bằng giấy, đốt đi theo, có đem đi được không? Chúa, tôi xong lấy cái tiền đó mà bố thí cho người nghèo, cái đó thì đem đi được. Những cái gì ta cho đi, những cái gì ta chia sẻ, những cái gì ta đóng góp bác ái, giúp Chúa, giúp giáo hội, giúp người khác, những cái mà ta cho đi là những cái ta đem đi. Còn những cái gì ta giữ lại là cái ta phải bỏ lại. Cái gì ta cho đi, cái gì ta dâng hiến thì những cái đó sẽ theo ta về nước trời. Cho nên Chúa mới bảo là hãy dùng những của cải đời này mà mua lấy nước trời. Không phải là hối lộ, nhưng mà mua lấy có nghĩa là mình biết chia sẻ, biết cho đi, biết cống hiến, biết dâng hiến, thì đó chính là mình làm mua lấy nước trời. Thưa anh chị em, Phaolô nói vậy thì nếu có cơm ăn áo mặc ta hãy lấy thế làm đủ, nếu có nhà ở, nếu có giường ở nằm, nếu có xe đi ta hãy lấy thế làm đủ, nếu có cơm ăn áo mặc ta hãy lấy thế làm đủ rồi. Còn những kẻ muốn làm giàu thì xa trước cám dỗ, xa vào cạm bẫy và nhiều ước muốn ngu xuẩn độc hại. Thuyền lớn thì sóng lớn, bạo phát thì bạo tàn. Đâu có ai giàu mãi được đâu. Và những người làm giàu bất chính cũng đâu có bao giờ tồn tại được lâu đâu. Và của cải của chúng ta chẳng bao giờ mình bền mãi được. Cho nên Phaolô nói rằng những kẻ muốn làm giàu thì xa trước cám dỗ, xa vào cạm bẫy và nhiều ước muốn ngu xuẩn độc hại. Đó là những thứ làm cho con người chìm đắm trong cảnh hủy diệt tiêu vong. Nghe cho rõ đi. Hỡi như ai còn đang muốn làm giàu, hỡi như ai còn đang ham muốn của cải, ai còn đang ham muốn tiền, dù đã đi tu rồi mà vẫn còn để lòng ham muốn tiền của, thì nghe đây, lời của Chúa đây, nghe cho rõ. Những kẻ muốn làm giàu thì xa trước cám dỗ, xa vào cạm bẫy và nhiều ước muốn ngu xuẩn độc hại. Đó là những thứ làm cho con người chìm đắm trong cảnh hủy diệt tiêu vong. Cái rõ chưa? Rõ không? Rõ không? Thật thế, cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc. Cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc. Anh chị nói đi, mai mốt về bảo cha không nói con không biết. Vợ chồng với nhau chia tay nhau chỉ vì của cải, có không? Rồi bố con giết nhau, lấy búa bổ đầu nhau cũng vì một tấc đất, có không? Anh em nổi da sáu thịt chết rồi vẫn không nhìn mặt nhau chỉ vì là chia của cải không đều, đúng không? Rồi vào trong nhà thờ cũng tranh hơn tranh thua, cũng phải làm cái tượng này to hơn tượng kia, đài này cao hơn đài nọ, ca đoàn này áo đẹp hơn ca đoàn kia, ghế này cao hơn ghế thấp, rồi cũng sinh ra tranh hơn tranh thua, cãi cọ nhau, có không? Rồi tranh danh nhau ai làm ân nhân bậc 1, ân nhân bậc 2, rồi thì ganh ghét nhau, ghen tị nhau, có không? Có không? Cho nên cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc. Anh chị em lặp lại, cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng
ham muốn tiền bạc.
Vì buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau sâu xé. Nói đến tiền nó hò. Cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc. Vì buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau sâu xé. Vì ham tiền mà mất đức tin, và vì ham tiền thì phải chuốc lấy bao nỗi đớn đau sâu xé. Còn có ham tiền không? Lên đây. Lên đây. Có bao nhiêu tiền? Nhà có mấy cái tấm?
Dạ thưa cha, con chỉ đủ nuôi 6 đứa con thôi chứ con không có tiền.
Hỏi nó có tiền mà nó khai 6 đứa con. Rồi con được ơn gì của Chúa nói cho mọi người nghe.
Hôm tháng 5 giờ là con được 3 ơn. Dạ ơn là chồng con dạy đi làm là té, bất tỉnh, nằm ở viện Đồng Nai 5 ngày không biết gì hết, đưa vô bệnh viện nhiệt đới. Nằm 3 tháng 4 ngày là nằm trong phòng cách ly luôn, không biết gì hết. Nhưng mà có người là chỉ lên đây nên cô đưa chồng con lên đây 4 ngày.
Bây giờ con đang là làm chứng hay con đang cãi nhau đấy?
Con làm chứng.
Làm chứng mà con rất là cáo ra rồi. Nói phụ nữ phải ăn nói cho nó nhẹ nhàng. Nói như người ta mà hồi xưa mẹ tôi mà gặp mà nói như vậy, mẹ tôi bảo mày nói như dùi đục chấm mắm tôm ấy. Cái dùi đục mà chấm cái mắm tôm mà mút nó ra làm sao không? Phụ nữ ta nói nó nhẹ nhàng, mình lên mình làm chứng mà rồi làm lại, nói lại nói rồi thôi, nói nhẹ con gái con là mày con gái hay con trai?
Dạ con đàn bà.
Rồi anh nói nhẹ nhàng chút, con nói lại. Thưa cha, con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Thanh Tâm, ở Đà Nẵng, con 48 tuổi. Được. Dạ thưa cha.
Thứ nhất
là chồng con dạy mổ heo cái là té bất tỉnh, đưa vô bệnh viện Đồng Nai. Chấp đưa cả. Vô bệnh viện Đồng Nai 5 ngày không biết gì hết, đó là bác sĩ mới chuyển lên bệnh viện nhiệt đới. Cho chồng con lên bệnh viện nhiệt đới thì nằm 3 tháng 4 ngày năm phòng cách ly, cũng bất tỉnh không biết gì hết. Nhưng mà có người chỉ con lên Cha Long, tại vì con ở Đà Nẵng con không có biết Cha Long. Nhưng mà cho chồng con lên đây 4 ngày thì về bác sĩ cho xuất viện, về chồng con giờ đi làm được luôn.
Chứ là con con từ Đà Nẵng đưa chồng con vào đây.
Dạ, phải không? Đúng rồi, tại vì nhà chồng con ở Đồng Nai chứ con ở Đà Nẵng.
Rồi.
Còn ơn thứ hai là con chị nhảy nhưng thằng em gãy chân.
Cái gì?
Con chị nhảy mà thằng em gãy chân.
Nói gì rồi?
Con chị đứng trên gác nhảy xuống thì bảo thằng em mới tránh ra cho tôi nhảy. Nhưng mà con chị nhảy, thằng em đưa cái chân vô gãy chân. À, đưa lên bệnh viện đó coi.
Con chị nó đứng ở trên gác.
Dạ.
Nó bảo thằng em nhảy xuống chơi.
Con chị nó nhảy ở trên gác xuống, nó bảo thằng em là mày tránh ra cho tao nhảy. Nhưng mà
mày gì? Mày tránh ra cho tao nhảy trên gác xuống.
Đúng rồi, con chị bảo thằng em là mày tránh ra cho tao nhảy xuống. Nhưng mà con chị nhảy, thằng em chạy qua nhảy bố vào cái chân.
Con chị nhảy vào chân thằng em.
Dạ.
Rồi con chị gãy chân hay thằng em gãy chân?
Dạ thằng em gãy chân.
Có những cái chuyện vớ vẩn chuông nhức đầu. Con chị đứng trên gác bảo thằng em là mày tránh cho tao nhảy xuống, thì thằng em không tránh mà đi ngang qua đi qua lại, con chị mới nhảy xuống mà trúng vào thằng em gãy chân, đúng không?
Dạ.
Rồi Chúa chữa làm sao?
Dạ thằng em gãy chân thì đưa ra bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng, là bệnh viện lớn nhất, thì bác sĩ bảo giờ nó gãy là mà nó gãy luôn cái con, nói chung là cái chân nó gãy là gấp lại luôn như vậy. Nhưng mà cái thằng thì nó sợ nó không dám báo bột, thì có người mới bảo chứ thôi mày nhắn tin cho Cha Long đi, đó là con nhắn như Cha Long về khỏi báo bột khỏi gì hết, đi về đi lại là giờ nó nghịch nhiều quá.
Rồi ơi.
Thứ ba là
mình cởi áo, không được cởi áo.
Con cởi cái cúc. Ơn thứ ba là chồng con bệnh, cái là con phát hiện ra con bị biếu cổ. Con đóng bệnh viện ung bướu ở trong này là 4 triệu rồi. Nhưng con nghĩ là con bảo mất gì chồng mình bệnh nặng thế mà đi Cha Long, mất mới vậy mình không đi Cha Long. Bỏ bệnh viện đi về đây luôn, vô đây 3 tháng, 3 lần 3 tháng. Giờ hết luôn cha, giờ cha đặt tay con hết rồi, con chỉ còn một xíu nữa là hết rồi. Vâng. Giờ con cha cho con nắm bắt tay cha là về con hết luôn. Rồi con cảm ơn cha nhiều.
Đây. Cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng nhá. Máy từ Đà Nẵng vào đây. Và cộng đoàn cũng thấy hôm nay có con lên cũng thấy nó vui lên. Ai mà đang buồn thì cũng phải cười. Gọi là buồn cười. Cái gì cơ?
Con hai chị chồng lắm cha, 28 năm không biết nấu cơm. Chồng nấu chỉ biết đi chợ thôi, chỉ biết kiếm tiền nuôi 6 đứa con thôi. Con chửi chồng như chửi con đó, còn hơn chửi hơn công nữa. Rồi con có cái là chồng con nó thương thì nó nhịn, nó không nói gì hết.
Cái này là ơn của chồng con chứ không phải ơn của con. ơn của chồng con là ơn chịu đựng người vợ suốt 28 năm chửi chồng như chửi con và không nói năng gì hết. Và người vợ thì nãy ta đã nói là người vợ thì là tề gia nội trợ, nhưng mà chị này thì lại lo ở đối ngoại, còn chồng thì là đối nội. Chồng là lo cơm nước, còn chị thì đi chạy bên ngoài kiếm tiền về nuôi 6 đứa con. Còn chồng thì nhà lo cơm nước, lo chăm sóc con cái, còn chị thì lo chạy ở bên ngoài kiếm tiền. Mà về bữa nào không có tiền là chửi chồng, đúng không?
Không, về nhà bán với bán lỗ là chửi.
Cái gì?
Bán lỗ là chửi.
À, bán lỗ là chửi chồng. Ôi lộn chua tôi. Cái việc mà con bán lỗ với việc mà chồng con ở nhà cơm nước, nó có dính gì với nhau không? Không, nó không có dính gì với nhau hết con à. Con thì con giật cá, con chém thớt. Chồng con ở nhà nó nấu cơm rồi nó dọn cửa dọn nhà, con đi chợ đi búa, con đi buôn bán về. Lỗ là do người ta ở bên ngoài người ta mua bán thế nào, nó lỗ là lỗi tại con, là con dữ quá. Con đứng con sao
giờ lỗ không biết nói ai về nắm đầu chồng ra chửi và không.
Con không trách lỗi tại con dữ quá. Con bán mà con đứng con dữ vậy mà ai mà dám mua, có mua hay không thì bảo. Con bán cái gì?
Dạ con bán thịt heo chết mà con đi chợ con đánh nhau hồi.
Bán thịt heo
chết.
Bán heo chết rồi mà con đi con đánh nhau.
Hạ mua hạ chê là đâu bán.
Sao?
Hạ mua về hạ ăn ra chửi cái mình quấn hả?
Thưa anh chị em, chúng ta thấy đây là một con người mà chưa biết Chúa, chưa biết đến lòng thương xót Chúa, chưa cảm nhận lòng thương xót Chúa, chỉ là như thế. Chúng ta cười, nhưng mà thực ra nhiều gia đình ngày hôm nay là như thế. Nhiều gia đình ngày hôm nay là như thế. Hoặc là chồng đi làm về rồi chửi vợ, vợ ở nhà cơm nước, mà đi ra làm ngoài bực cái gì đó, nhận cá thì chém thớt. Hoặc là vợ đi ra ngoài mà chồng ở nhà cơm nước thì cũng nhận cá chém thớt. Cho nên những người mà nội trợ, những người mà tề gia là những người chịu thiệt thòi, đã phải cặm cụi suốt ngày từ sáng đến tối không được bước ra ngoài. Vậy mà mới chiều về cơm nước nấu xong rồi ra đón vợ, vợ đi làm về cơm nước vừa đưa lên làm cho một tăng chửi. Thì chúng ta thấy là nếu những con người chưa biết đến lòng thương xót Chúa là như vậy. Hôm nay con đã biết đến lòng thương xót của Chúa, chắc chắn Chúa đã biến đổi con, đúng không?
Dạ, dạ con cảm ơn cha. Dạ.
Chúa đã biến đổi con, bây giờ nó dạ rồi, hôm nãy nó lên đủ quá rồi.
Con nói chuyện với cha, con mới dạ thôi. Chứ về nhà chồng con không dạ.
Đó, thì bây giờ con về, con được Chúa đụng chạm, được Chúa biến đổi, giống như các bà đã được Chúa biến đổi, đi theo Chúa, bỏ mọi sự mà giúp Chúa. Hôm nay Chúa cũng mời gọi con bắt chước hình ảnh của Maria Magdalena, bắt chước hình ảnh của bà Susanna và những bà đi theo Chúa. Đi theo Chúa thì phải để Chúa biến đổi. Đi theo Chúa cũng đóng góp tiền của mà không biến đổi đời mình, không nghĩa lý gì. Đừng nghĩ rằng tôi có tiền của tôi đóng góp cho giáo hội, đóng góp cho nhà dòng, đóng góp cho giáo xứ, vậy là xong. Không. Nếu cuộc đời tôi không biến đổi thì cho dù tôi có đóng góp cả tỷ tỷ thì cũng không nghĩa lý gì trước mặt Chúa. Con nhớ kỹ điều đó. Nếu con không biến đổi để trở thành một người vợ hiền, để trở thành một người mẹ hiền, để trở thành một người vợ ngoan, thì cho dù con có làm ra bao nhiêu tiền, con đưa về cũng không đem lại hạnh phúc cho gia đình và cũng không đẹp lòng Chúa. Mình đóng góp cho nhà thờ thật nhiều để lấy tiếng là đại ân nhân, để lấy tiếng là người đỡ đầu trong các nhà dòng, các tu sĩ, linh mục vân vân, nhưng mình không biến đổi đời của mình trong chính gia đình của mình để trở thành một người vợ đúng nghĩa là một người vợ, người mẹ đúng nghĩa là một người mẹ, thì tất cả những gì mà mình đóng góp cho nhà dòng, cho nhà thờ đều đổ xuống sông xuống biển hết, không nghĩa lý gì trước mặt Chúa. Đừng nghĩ rằng tôi đóng góp, tôi cho, tôi công đức lớn như vậy là đủ rồi, còn tôi muốn sống sao thì sống, tôi muốn chửi chồng sao tôi thì chửi, tôi muốn chửi người ta sao thì chửi. Không có đâu thưa anh chị em. Phaolô bảo rằng là những người ham mê tiền của ấy thì chỉ chuốc lấy cái sự khốn nạn cho mình mà thôi. Con cầm lấy cây quạt này, con cầm lấy hồng cha dặn, cầm cây quạt này. Hôm nay con về nha. Thứ nhất là con về con gặp chồng của con, con chào anh ấy một câu thật là êm ái nhẹ nhàng. Cha coi coi nào, về đến cửa gặp chồng nói:
chồng ơi, vợ về cha Long về rồi, tặng cho vợ cái quạt, quạt cho chồng cho nó mát.
Rồi về làm đi. Về làm đi.
Con chào Chúa, con chào cha và chào tất cả cộng đoàn. Tôi ở ấp 3 xã Thanh Lộc, Thánh Maria Nguyễn Thị Liếu và họ đạo Kinh Gãi. Tôi đi đến đây là 7 lần là đi chung cộng đoàn, còn 2 lần đi riêng, tất cả là 9 lần. Nhưng mà nhường anh chị em cho nên hôm nay cha cho được lên làm chứng rất là hân hạnh. Tôi rất là nhiều ơn của Chúa, nhưng mà rất là khổ, nhưng mà niềm vui rất tràn đầy, bởi vì Chúa ban hồng ân xuống cho tôi. Xin Chúa.
Bây giờ con được ơn gì mới nhất, con được ơn gì mới nhất con kể cho mọi người nghe.
Con đứa con nó bị tai nạn té xe gãy cổ, nhưng bác sĩ nói là còn nửa tiếng nữa, nhưng mà con không bỏ cuộc, bởi vì có Chúa thì Chúa mới cứu được thôi. Con quỳ gối ở trong bệnh viện, con xin Chúa giúp. Khi con tỉnh dậy thì bác sĩ nói hồng ân của chị tin tưởng, cho nên Chúa cứu rồi. Con rất là cảm ơn bác sĩ.
Chúa cứu rồi, con cảm ơn bác sĩ.
Con mừng quá cho nên con nói như thế, nhưng mà lương tâm con tưởng đến Chúa. Cho nên đến đây con xin tạ ơn Chúa và cha Long và tất cả cộng đoàn, nhờ cộng đoàn giúp đỡ cho tôi được mãnh liệt hơn để mà về thông báo trong cái họ giáo xứ, để cho người ta hiểu biết Chúa nhiều hơn và giúp cho gia đình tôi được hạnh phúc. Con gái tôi nó 6 đứa mà trở lại đạo được 2, còn 4 đứa nó không nghe lời, còn cha nó thì nguội lạnh. Cho nên nhờ cộng đoàn con xin làm chứng bấy nhiêu. Con cảm ơn cha và cộng đoàn tất cả.
Bà này cũng gặp chồng khô khan nguội lạnh. Bây giờ thì bà cầm, bà tên là gì?
Con tên Nguyễn Thị Liếu.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ con 60.
Rồi bây giờ chị về, chị cầm cái máy này nè, về đưa cho chồng của chị nha. Chồng chị đang khô khan nguội lạnh đó, chị về tặng cho chồng chị cái máy này được không?
Dạ con cảm ơn cha.
Rồi chồng tặng chồng chị nói làm sao?
Dạ thưa anh, đi đến cha Long tặng cho cái máy này để hiểu biết Chúa nhiều hơn và sốt sắng nhiều hơn. Con xin nói vậy đó cha.
Rồi đây là cây quạt 100 năm đức mẹ hiện ra tại Fatima nha. Rồi đây là cái móc khóa lòng thương xót của Chúa. Con có đọc sách không?
Dạ con biết chữ, nhưng nhờ đi lòng thương xót này con biết rồi cha.
Sao?
Nhưng con không có biết chữ, nhưng con đi ra ngoài công tâm á, con mới thấy chị Xui có cái máy mà mượn không cho, con thức 2 đêm. Con mới nói bây giờ cái địa chỉ này tôi không biết viết. Con mới nhìn vào Đức Mẹ, con nói Đức Mẹ gắng giúp cho con viết được cái chữ là giáo điểm tin mừng cha Long. Nhưng mà con không gắp chữ được, con chỉ nhớ sáng ngày con nhờ đứa cháu ngoại nó viết. Rồi từ ngoài công tâm con mới về Sài Gòn. Về Sài Gòn hỏi không ai biết chỗ cha, con mới đi ở đợ 1 tháng mà con cầu nguyện, mà mới 7 bữa là con đã biết được cha rồi. Con bao xe người ta đòi 250, con mới năn nỉ tiền con quá ít, con mới trả giá 150. Con đi xe ông đã ôm tới đây, con ở đây 3 ngày, đúng là ngày lễ Giáng sinh năm rồi, cha mới về có mấy tháng thôi. Con ở đây 3 bữa, con chỉ có mướn nhà trọ ngủ được 2 đêm là có 100 ngàn à, còn mấy chục để đi xe buýt về Sài Gòn bằng ở đợi tiếp. Lời hứa của con là hứa là đi tìm cha ở đợi 1 tháng, nhưng mà mới 7 bữa tìm được rồi, phải hoàn thành nhiệm vụ. Con về báo với họ đạo con là bao xe là trên 100 người rồi, rồi con nhờ đứa cháu là còn mãnh liệt hơn con nữa. Bây giờ đoàn xe con cứ đủ vé là đi, đủ vé đi. Hôm nay con bao chiếc xe 15 chỗ, nhưng mà tới giờ đi người ta nghĩ là 4 vé. Con mới nói bây giờ chị em cứ đi, không bỏ cuộc, đến Gia Long là hết bệnh. Con mượn tiền bù vô cho đủ 1,5 triệu, nhưng chị em trong đoàn rất là thương con, nâng lên cho đủ 1,5 triệu trả người ta, còn chút đỉnh con bù.
À, thưa anh chị em, một người à, cảm ơn con. Một người không biết chữ, thưa anh chị em, không biết chữ mà lại trở thành người đi loan báo tin mừng, nhớ được bỏ tay xuống. Cho đang nói đừng có giơ tay. Một người không biết chữ mà đi loan báo tin mừng như vậy đấy thưa anh chị em. Còn bao nhiêu những tiến sĩ, bao nhiêu những giáo sư, bao nhiêu những thạc sĩ, bao nhiêu những người có học vị cao nhất, họ có biết gì đến lòng thương xót Chúa không? Họ có thèm đi rao giảng lòng Chúa thương xót hay không? Họ có được như các bà để mà đi theo Chúa, để mà loan báo tin mừng hay không? Ta thấy hình ảnh một người phụ nữ không biết chữ, làm không sao mà ghi được cái địa chỉ, mà chỉ nhớ được 4 chữ giáo điểm tin mừng, mà lại ở máy ở miền Tây, mà lên máy cao nguyên ở ngoài Con Tum, rồi người ta cho mượn cái máy để mà nghe, thấy hay quá. Mới hỏi cái địa chỉ, không ghi được địa chỉ, chỉ nhớ được đúng 4 chữ giao điểm tin mừng. Đi về không có tiền đi đến đây thì phải đi ở đợ, đi ở đợ để mà có tiền xe để mà lên tới giao điểm tin mừng này. Chỉ biết đúng 4 chữ giao điểm tin mừng, thêm được 2 chữ Cha Long. Vậy mà mày mò tìm đến được đây từ Giáng sinh năm ngoái, thưa anh chị em. Hứa với Chúa đến và ở với Chúa, ở 3 ngày nhưng mà ở được 2 ngày thì hết tiền rồi phải đi về. Ta thấy những hình ảnh đẹp không? Quá đẹp. Đấy, những người phụ nữ theo Chúa ngày hôm nay là những hình ảnh của những người phụ nữ mà đi loan báo tin mừng lòng Chúa thương xót đấy. Con về họ đạo của con, một cái bà mà không biết chữ mà về họ đạo mà đi loan báo tin mừng lòng thương xót Chúa cho người ta. Đâu cần, chỉ việc là thuê xe rồi dắt người ta đến đây, rồi Chúa làm hết tất cả phần còn lại, được không? Được không? Chị đâu cần phải nói gì đâu, chị đâu cần phải nói gì đâu, chị cứ làm cái công việc đơn sơ là đưa người ta đến đây để người ta nhận biết được lòng thương xót Chúa, để mà Chúa cứu chữa người ta. Đấy thưa anh chị em, đi theo Chúa của những người phụ nữ ngày hôm nay là như vậy đấy. Các bà các chị về làm đi. Nay cho các bà các chị lên trước đi cho nó sướng. Ai nữa? Chị con. Rồi con lên đây. Nói cho các bà các chị lên, mau, nói nhanh.
Dạ, thưa cha, con là má ra Nguyễn Thị Tú sinh năm 4 năm nay con 63 tuổi ạ. Mà thưa cha, con được ơn trọng đại nhất á, là con kỳ nhớ ngày 13 tháng 6 á, là con nhà con vô sinh tuổi với cha như về là ngày mà ông đi lễ Chủ nhật, mà ngày thường cũng đi lễ mà đào đức lơ ngoan ngoan bất được tài nàn mà xé thì nàn.
Rồi rồi. Ngày 13 tháng 6 con đến đây con xin ơn gì?
Dạ con xin cha là con có đứa con gái mà được 4 đứa con mà uống thuốc ngừa thai tốc độ cao mà có bầu, thì con xin cha này, xin cha.
Có đứa con gái được 4 đứa con uống thuốc ngừa thai có bầu rồi sao nữa?
Dạ, con lên xin cha là lời khuyến cha nạt cha này là xin cha con nguyện cho đang xin lời khuyến. Ở sau được gặp cha ban ơn riêng cho là có thằng em là chạy tới là cứ bơi mà cha mất chiếc khoa cầu cha nạt ỏm mà cùng xin cha xưng tôi. Dạ, xin cha.
Ai xưng tôi?
Cái thằng con, thằng Nguyễn Trái á.
Dạ. Thằng con gì?
Thằng con du xe Nguyễn Trái á. Dạ.
Nó bỏ sinh tội bao nhiêu năm?
Dạ thưa cha, 10 năm 2 đứa luôn. Mà chồng con là ông cũng 57 mấy tuổi á, là cũng 4 năm mà dư lại con đi lề để khuyến cha là dư gia đi lề là ba cha con đều đi lề cả rồi. Dạ thưa cha.
À, cả gia đình của chị ấy là có chồng và 2 đứa con đều là bỏ Chúa. Đứa con trai thì 10 năm, đứa con gái thì chục năm, còn ông chồng thì là 2 lần 5 năm. Cả 3 cha con đều là bỏ Chúa. Mà chị ấy, chị từ đâu đến?
Chà, con ở giáo xứ Vĩnh Đức ở Đắk Lắk.
Vâng, chị từ ngoài Đắk Lắk lặn lội vô đây để cầu khấn, mà bây giờ cả bố và cả đứa con gái, con trai đều đã đến để xin tội quay trở về với Chúa. Đó là một cái hồng ân rất lớn, đúng không?
Dạ, con chùa cử mấy lần, nhưng mà con xin cho con kể một lần là con đi làm rầy, con cắt canh rồi là con củi vô bẻ cái chôi, cái que sóc của con mắt, rồi là con thấy nhầm nó, con tụt ra, con mở mắt ra có là thấy cái que tê bá ra, rồi là con được có lẽ con ngứa sụng rồi, rồi là con thấy nước ra chảy như con nghỉ máu nha, chứ có lẽ con mắt con sụng, rồi con nhéo một mắt mở ra là thấy nước trắng, rồi con cảm ơn chùa là mở ra, con linh sơ con mắt rượt ra, rồi là con liều mở ra là con bịt mắt là thấy mắt, là con thấy là con cảm ơn chùa là con mắt an toàn. Dạ.
Là chị đi làm rẫy về bị cái gì nó đâm vào mắt, phải không? Rồi cuối cùng tưởng làm hai mắt mình lòi ra, nhưng mà cuối cùng cầu nguyện nếu mở mắt ra thấy mắt mình vẫn còn, và mắt mình vẫn vào đó. Rồi hallelujah. Đây tôi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng lòng thương xót Chúa, có chưa?
À, dạ. Thì như con xin trả với cộng đoàn cầu nguyện cho con thêm.
Rồi nha, đây là cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima nha. Xin Chúa chúc lành cho chị. Và đây là chị gửi tặng cho anh ấy, là người mà đã quay về với Chúa đó nha, cho chồng của chị đó, một cái móc khóa lòng thương xót Chúa. Rồi cho đứa con gái hai đứa bỏ Chúa đó, cho một đứa một cái đĩa DVD chứng nhân lòng thương xót Chúa, rồi một cái chẳng chuối nha. Đó, ba người bỏ Chúa được ba món quà, xin Chúa chúc lành cho chị. Rồi, rồi mời chị bạn lên đây.
Xin chào con ạ. Con cảm ơn cha, cảm ơn tất cả.
Thôi thôi bà vắn tắt thôi. Vâng. Bà được ơn gì?
Con từ đầu năm đến giờ là con rể của con với con gái con là về chúc Tết vợ chồng nhà con. Thế rồi các cháu nó đi chơi, thế là cái xe taxi thế là nó đi nó đâm vào ngang qua, thế là cháu con rể nhà con nó mới đâm nó nằm trên chốc xe. Thế còn con gái nhà con thì nằm xuống dưới đê ấy, thế là mặt mũi mỡ hết cả da, xong gãy tay này, xong là răng này gãy mất mấy cái răng, thế chân tay sưng hết nên xong người ta đến người ta xem người ta bảo thôi chết thế này thì không biết cái xe của ai, thế này là ngã tan hết cả xe, như thế này thì chết chứ người tan tinh hết chứ làm gì còn. Thế là may quá cái thằng anh lái xe đấy, anh ấy lên anh mới bê lên trên xe anh lại chở đi xuống để cấp cứu, xong rồi thì là về thì là lại Chúa rồi con mới xin ông thánh như xe con khấn với Chúa Giêsu nữa. Thế là con nó đỡ được 2 tuần thì là con xin được về bệnh viện, thì là cả làng người ta cứ bảo là thôi nếu mà cái xe nó như thế thì con chết mất không còn được. Thế là ai người ta cũng bảo thế, thì là con cũng chẳng
giờ nó còn sống không.
Vâng.
Dạ. Giờ nó còn sống không?
Dạ, trình cha cháu nó đi cơ quan hết, cả hai vợ chồng nó đi kho bạc hết. Thế con cám
nó khỏe không?
Dạ có.
Con rồi rồi hallelujah. Qua một cái tai nạn xe hơi, làm sao mà con biết đến giao điểm tin mừng này? Hôm nay con đến đây để con làm chứng cho Chúa.
Dạ, trình cha con như thế là có em con ở trong suối Bí. Thế là em con mới về, thì em con tháng 4 vừa rồi, hai vợ chồng cậu ấy về, cậu mới cho con cái đài của cha Long. Thế là con cứ nghe cả đêm con cũng nghe đến 1-2 giờ sáng, có hôm con nghe 3 giờ sáng. Lại Chúa lúc nào con nghĩ con khấn đến Chúa, Đức Chúa Giêsu phù hộ cho con nhiều lắm. Thế là con cứ nghe thế, con mơ ước con phải làm sao mà con vào con gặp được cha Long mà con làm chứng cho Chúa, thì con khổ rất là nhiều. Thế xong mà con trai con ấy thì là từ tháng giêng đến bây giờ là con trai con đi chở xe.
Rồi hallelujah. Rồi tôi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng lòng thương xót Chúa nha, và đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima nha. Rồi rồi xin Chúa chúc lành cho chị.
Dạ. Rồi. Con ơi xin tải.
Thôi thôi, thôi 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 rồi mau. Để cho người khác, không nên cho các cô các bà lên hết đi. Rồi cô này.
Con là Marian Lê Thị Thúy, con ở họ giáo Tử Đạo, giáo xứ Thanh Châu.
Nó to lên.
Hôm nay con đến đây con tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Trước đây 1 tháng ấy, con bị bệnh dạ dày trào ngược, nó tức ngực rất là nhiều, mà hôm nay con đến đây là được 4 lần thì hôm nay bệnh con đã bớt rất là nhiều. Con cảm ơn cha và cộng đoàn. Còn một ơn.
Còn ơn thứ hai.
Còn ơn thứ hai là cách đây hơn 2 tháng anh trai của con đi khám khi đau bụng thì là uống thuốc thì nó bị hóc. Thế anh con đi khám thì anh con bác sĩ cho biết là bị u thực quản ạ. Vâng, nhưng mà lúc đấy anh con rất là hoang mang. Nhưng mà đến con mới bảo anh con là anh đi từ bệnh viện đến chỗ cha để xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho anh. Thế là anh hôm ấy anh cũng không đến được, mà mấy ngày sau anh đến thì Chúa ban cho tâm hồn anh được bình an và anh tĩnh lại, mà đến hôm nay anh cũng còn rất là mạnh khỏe. Thì hôm nay con đến đây để tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn.
Đây con gửi cho anh ấy một cái bộ sách người mà bị u thực quản nha, bộ sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót Chúa tập 1 và tập 2, và gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng. Có chưa? Chưa có. Đây xin Chúa chúc lành cho con.
Ha? Đây là món quà vô giá của con, con xin tạ ơn.
Rồi tiếp mấy bà nói vắn thôi, mấy bà nói vắn thôi nha.
Dạ con thưa cha, con là An Nê Lê Thị Liên, năm nay con 54 tuổi, con là tăng tạm cha. Dạ con được ơn cách đây mới từ con đi chiến đầu tiên là ngày 21 tháng 7, là con đi chiến đầu tiên. Con xin cha cầu nguyện cho con, thì con bị bệnh vô tử là con chữa cũng nhiều nhà thương lắm nhưng mà không có hết, chỉ có thuốc thì hết đau mà hết thuốc thì nó đau lại, là có vi trùng ung gây ung thư ấy cha. Mà con đi lên đây được 2 lần và con bị khớp, các khớp hết, con ngồi xuống đứng lên là con phải chống cái gì con mới đứng như lại được, và con bị giãn tĩnh mạch 2 chân. Bác sĩ mổ 1 chân, con mổ ở bệnh viện Thống Nhất, họ hẹn tháng sau lên mổ 1 chân nữa, nhưng mà con về là con không đi mổ mà con lên đây con cầu xin cha cầu nguyện. Giờ 2 chân con không còn còn đau nữa, con đứng lên ngồi xuống
lắm cha.
Dạ vô tử con thì đỡ được 50-60% rồi cha. Con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện thêm cho con. Dạ con cảm ơn cha và cộng đoàn.
Đây gửi cho, tặng cho con một cái máy 365 bài giảng nha.
Dạ,
có chưa?
Con có, nhưng mà cha cho con cũng xin. Con xin về con đi loan báo tin mừng cho những người mà ngoại đạo á. Dạ. Vừa rồi con cũng có tặng cho con đăng mua một cái con nghe, nhưng mà người ngoại đạo nó họ ao ước, con tặng cho họ luôn. Dạ.
Đây là cuốn sách, 2 cuốn Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót Chúa.
Dạ,
rồi. Rồi mời cô này. Hôm nay Chúa cho các bà lên một loạt hết đi.
Con
vắn gọn, cứ vắn gọn như vậy thôi.
Con thưa cha là từ lúc mà con biết cha là cha ở nhà thờ Chí Hòa, nhưng mà con chưa được gặp cha bao giờ. Con chỉ gửi thư vào mà con xin cha lúc đó là 3 ơn. Thứ nhất là cho chồng con được khỏi bệnh cuộc sống. Thứ hai là cho ông ngoại con được quay lại đạo. Và thứ ba là cậu con cũng đã bỏ đạo nhiều năm, mà giờ hiện giờ là con được 2 ơn rồi ạ. Con xin tạ ơn cha. Thứ nhất là chồng con đi khám thì là bị gai cột sống 3 đốt, lệch đĩa đệm 2 đốt. Mà lúc đó vợ chồng con mới lấy nhau hơn 1 năm, lúc đó con không biết là sao cả. Mà đi khám thì bác sĩ nói, con hỏi bác sĩ là bây giờ thì bác sĩ có chữa được.
Bây giờ thì kết quả sao?
Kết quả thì bây giờ con đi siêu âm chụp chiếu lại thì bây giờ là kết quả cuộc sống bình thường, không có bệnh gì về cuộc sống cả. Và thứ hai.
Rồi thứ hai nữa là.
Thứ hai là bây giờ ông con đã quay lại đạo và.
Ông con bỏ đạo bao nhiêu năm?
Dạ chắc khoảng 30 năm. Dạ.
Ông ngoại ông nội.
Dạ ông ngoại đẻ ra mẹ con ạ.
Ông ngoại đẻ ra mẹ con. Đó là ơn lạ đó, ông ngoại đẻ ra mẹ. Rồi ông ấy bỏ đạo bao nhiêu năm?
Dạ 30 năm gì đấy ạ.
Rồi ông trở lại như thế nào, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ khi mà ông bị bệnh, thứ nhất là ông bị bệnh vẩy nến ạ. Toàn thân thì là đi khám thì cả vào Sài Gòn, bác sĩ nói là bệnh này thì chỉ chết mới mang đi được chứ không, không có thuốc gì chữa khỏi. Còn hễ mà cứ ngứa thì lại vào lấy thuốc uống. Nhưng mà khi ông con bảo là bây giờ, bảo ông con là bà cả mất, giờ lấy bà hai. Mà ông nói với bà hai là thôi bây giờ tôi quay lại cội nguồn của tôi, còn bà có theo tôi hay không thì tùy bà, còn tôi phải quay về với Chúa. Thế là ông con bị ngứa nhiều quá, ông con cũng đến lòng Chúa thương xót. Và rồi về thì ông con nói cứ mỗi lần cứ mặc quần áo đi lễ thì lại bệnh, lúc thì đau bụng, lúc thì đau chân không đi được, lúc thì lại đau đầu, ông bảo là như ma quỷ cám dỗ vậy. Thế đến một ngày ông bảo là nhất quyết lần này có thế nào, có chết thì cũng đến nhà thờ chết chứ không ở nhà nữa. Thế cuối cùng ông con đi đến nhà thờ thì hôm đấy đi đến nơi thì lại không việc gì nữa. Thế đến về sau cha về cho ông con xưng tội rước lễ lại thì giờ bệnh vẩy nến của ông con là hoàn toàn không còn nữa. Bây giờ là da rẻ nhẫn nhụi mà tóc ngày xưa là rụng hết, bây giờ là đang mọc lại rồi. Dạ ông con năm nay gần 80 rồi ạ. Dạ.
Còn một cái người mà con đang muốn cầu nguyện mà họ chưa trở lại là em con.
Dạ là cậu em trai của mẹ.
Bao nhiêu năm?
Dạ cậu bỏ từ lúc lấy vợ giờ là khoảng 27, 28 năm gì đấy.
28 năm mà bây giờ đang chưa trở về đúng không?
Dạ.
Đây con đem cái máy này về tặng cho cậu nhé. Cái máy 365 bài giảng con về con tặng cho cậu của con. Và cả cộng đoàn chúng ta sẽ liên lỉ cầu nguyện cho cậu ấy và cho tất cả những người khô khan nguôi lạnh, họ đã bỏ Chúa. Chúa nói rằng lời cầu nguyện mà đẹp lòng Chúa nhất là lời cầu nguyện cho người tội lỗi được ơn quay trở về. Anh chị em nhớ, lúc nào tôi cũng luôn luôn cầu cho bệnh nhân và tội nhân là như vậy. Đây là cái đĩa DVD chứng nhân lòng thương xót Chúa. Và đây là cái móc khóa lòng thương xót Chúa. Và đây là chiêu chuỗi lòng thương xót Chúa. Và cuối cùng con tặng cho cậu ấy luôn cả một Chúa lòng thương xót. Cho dù cậu có bỏ Chúa 27 năm nhưng Chúa vẫn không bỏ cậu ấy đâu nha. Và còn lại là phần của con là tập sách Những lá thư không gửi lòng thương xót tập 1 và tập 2. Cho con ngó cái con gì đâu? Hết rồi. À còn cây quạt nữa. Đây, trọn bộ luôn nha. Vâng, xin Chúa chúc lành cho con. Thưa anh chị em, một ông già 80 tuổi mà hai đời vợ 30 năm bỏ Chúa, ta thấy có dễ quay về với Chúa không? Khó vô cùng. Mà Chúa lại dùng cái người phụ nữ này. Hôm nay Chúa dùng toàn phụ nữ để đưa người ta về với Chúa thôi. Anh chị em thấy lạ. Chúa dùng toàn những người phụ nữ lên đây làm chứng để cho người ta thấy được rằng là vai trò của người phụ nữ rất quan trọng trong xã hội và trong giáo hội ngày hôm nay. Chúa dùng những người phụ nữ để làm những công việc mà có khi đàn ông chúng tôi không thể làm được. Mà phụ nữ phải là những con người mà như cô bé đầu tiên Linh nó chia sẻ đó, mà phải được biến đổi trở thành một người nhu mì, người hiền, người dịu dàng. Như vậy mới gọi là phụ nữ, chứ không thôi nó là phụ ông mất rồi. Thì thưa anh chị em, trong thánh lễ chiều hôm nay chúng ta đã được chứng kiến biết bao nhiêu người phụ nữ được ơn của Chúa. Giờ phút này đây trong thánh lễ này, hãy cầu nguyện cho những người phụ nữ chưa nhận biết Chúa, vẫn còn đang đam mê và tiền của, mà Phaolô bảo rằng là tiền của là đầu mối của sự tội, sự ác, lòng ham mê tiền của. Mà phụ nữ thì lại có bệnh ham tiền, phải không? Người ta bảo lấy tiền thử đàn bà, rồi lấy đàn bà thử đàn ông, phải không? Đàn ông thì lại mê sắc, còn đàn bà thì mê tiền. Mà tiền của là đầu mối của sự tội. chẳng phải đàn bà mê tiền mà đàn ông chúng tôi cũng mê tiền, mà chẳng phải đàn bà đàn ông mà cả linh mục tu sĩ chúng tôi cũng ham tiền, ham của lắm. Nếu mà không có ơn của Chúa, cứ thấy tiền là mắt sáng ra, cứ thấy tiền là chớp, cứ mở miệng ra là tiền, giảng về tiền nó ngon, nó ngọt, nó xuôi tai, còn giảng về lòng thương Chúa sao nó nó ngọc nghẹo lắm thưa anh chị em. Đấy, vậy mà Phaolô bảo rằng là cái lòng ham mê tiền của là đầu mối của sự ác, và ai ham mê tiền của thì chết chuốc lấy cái sự độc dữ của nó. Anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi đi, cầu nguyện cho chúng tôi là những người đi theo Chúa đừng dính vào cái đó, và cầu nguyện cho có nhiều người phụ nữ ngày hôm nay dám dâng cúng bỏ tiền của mình ra để giúp cho xã hội, giúp cho giáo hội, giúp cho công việc của Chúa, mà giúp một cách hoàn toàn vô tư, vô vị lợi, không tính toán, không đòi hỏi cái gì cả. Như vậy mới thực sự là những người đi theo Chúa. Amen.